Các anh chị em chính thức làm lễ trở thành đệ tử Phật thì gợi một số điều cần suy gẫm. Điều một, một khởi đầu mới. Các anh chị em hãy xem ngày hôm nay là một bước ngoặt mới trong đời sống tinh thần của mình. Nếu ngài được sinh ra đó là một bước ngoặt có mặt trong kiếp người thì ngài chính thức nhận Đức Phật, chân lý Phật và tăng đoàn Phật làm thầy đó mở ra một chương mới trong cuộc đời của chúng ta. Con người đó là một động vật xã hội mà đỉnh cao nhất đó là phát triển trí thức, sống đời văn hóa, trải nghiệm những điều minh triết để vẫy tay chào với những nỗi khổ và niềm đau. Do đó, sau khi quy tâm bảo xong đó thì mỗi người có bằng phái đánh dấu kỷ niệm quan trọng này. Các chị em có thể dán bằng phái quy tâm bảo ở một góc phòng sau khi ép plastic để luôn nhắc rằng từ nay cho đến trọn đời đó mình đã chính thức làm đệ tử Phật. Trong nghi thức quy y của Phật giáo Trung Hoa, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên và Việt Nam trước đây đó, thì nó có ba nội dung, mỗi nội dung có hai vế: quy Phật, bất quy y thiên thần quỷ vật, nhận Đức Phật làm thầy. Từ nay đến trọn đời, con không nương tựa vào Thượng Đế, thần linh và các bái Phật phái, dầu là con vật hay là sự vật. Lý do đó, chúng ta biết rất rõ Thượng Đế không có thật, và đó chỉ là niềm tin tôn giáo đối với rất nhiều người trên quả địa cầu này. Vì Thượng Đế không có thật thì các thần linh lại càng không có chức năng ban phước ngăn họa cho chúng ta. Đạo Ai Cập cổ đại và một số tôn giáo khác đó nắng tạo thần linh đó có cấu trúc thân người đầu thú, ngược với quan điểm của đạo Phật. Các loài động vật đó được Đức Phật gọi đó là bàn sanh. Bàn là ngang, sanh đó là loại hình sự sống có cấu trúc xương nằm ngang. Từ những loài hai chân như gà, vịt, chim cho đến các loài bốn chân như là các loài gia súc, trâu, bò, ngựa, dê và các loại thú ăn thịt, các loại cá bơi dưới nước, rùa, ba, có thể nói là đều có cấu trúc xương nằm ngang, thì ý thức phát triển không được trọn vẹn. Con người đó là loài động vật hai chân có cái cấu trúc thẳng đứng như thế này, và nhờ đó đó trí đạo của chúng ta có thể phát triển được tuyệt đối. Thì như vậy, một vị thần linh về bản chất á, theo niềm tin của các tôn giáo nhất thần và đa thần, phải hơn con người. Và con vật đó thì chắc chắn không thể bằng con người. Thì không có lý đâu mà thần linh lại tồn tại dưới dạng thân người đầu thú được. Thì đó là một bái vật phái lấy con vật làm trọng tâm. Bái vật phái thứ hai đó tồn tại ở Ấn Độ và một số ở châu Phi, tôn thờ các vật dụng như là núi, sông, cỏ, cây, hoa, lá. Ở Ấn Độ còn có thờ dương vật của Thượng Đế. Và mỗi buổi sáng đó, những người Ấn Độ thuần thành về đạo Ấn Độ đó, thì người ta lấy sữa nguyên chất tưới vào bộ phận riêng đó để thờ phượng, mong cho sự sanh sôi nảy nở, bao gồm sinh con cháu, rồi phát triển nông nghiệp và các loại đầu tư. Như vậy, bốn hình thức tín ngưỡng Thượng Đế, thần linh, bái vật phái và thờ các loại là vật dụng và sự vật được quan niệm trong đạo Phật là mê tín và tà kiến. Cho nên đó, trong nhà của người tu học Phật đó chỉ có hai bàn thờ thôi. Thờ Đức Phật để tôn kính và học hỏi các phẩm chất của Ngài. Thờ ông bà tổ tiên để uống nước giới nguồn. Ngoài ra đó, các thần linh của các tôn giáo khác, dù là ai, chúng ta không có trách nhiệm để thờ. Và phần này đó thì phần lớn các Phật tử tại gia nó đều vấp phải sai lầm. Đó là đã là đệ tử Phật rồi mà trong nhà còn có thờ mẹ sanh, mẹ độ, quan thánh, đế quân, của thiên quyền nữ, là thần tài, thổ địa, táo quân, đủ loại các thần linh. Thứ hai, khi chúng ta nương tựa vào chân lý Phật làm thầy thì các anh chị em không cần thiết phải học và thực tập những lời dạy của các vị sáng lập tôn giáo khác. Vì mình là đệ tử Đức Phật. Và ở một góc độ khách quan đó, thì chân lý Đức Phật đó được đánh giá là cao siêu, có khả năng trị liệu nỗi khổ niềm đau. Phần lớn các tôn giáo còn lại đấy có những lời dạy rất là tín ngưỡng, đôi lúc mê tín, cuồng tín. Nương tựa vào chân lý Phật đó, thì các anh chị em cần phải thấy rõ vai trò học Phật là để mở trí tuệ. Cho nên mỗi ngày phải dành thời gian ra đọc kinh để giữ truyền thông với Đức Phật. Mỗi một bài kinh đó được xem là một toa thuốc cho một bệnh lý thuộc về tâm. Nhờ đọc nhiều kinh, khi gặp phải các tình huống bất hạnh, chướng duyên, thử thách, nghịch cảnh, chúng ta có thể ứng dụng lời Phật dạy kịp thời để giải quyết chúng. Nương tựa vào tăng đoàn thì gồm có tối thiểu là 4 thầy tỳ kheo hoặc là 4 sư cô trở lên, thì chúng ta sẽ trở thành là đệ tử của các tăng ni. Thì cái công việc của chúng ta đó là không nương vào thầy tà bản xấu, cũng không nương vào các đạo sĩ, giáo sĩ, tu sĩ của các tôn giáo khác. Vì cái nhiệm vụ đó nó không thuộc về mình. Dĩ nhiên là các anh chị em được quyền tham khảo để mình biết thêm, càng tham khảo mình sẽ nhận ra rằng chân lý của Đức Phật là cao siêu, vượt trội hơn rất nhiều các tôn giáo khác. Do đó bước ngoặt làm đệ tử của Phật Pháp Tăng có ý nghĩa lớn trong việc định hình mục đích sống và lý tưởng sống của chúng ta. Điều hai, xây dựng lý tưởng sống. Kể từ khi lập nghiệp và sống bằng đồng lương của mình được đó, thì các anh chị em tuổi trẻ đó đã có thể đạt được phần nào đó của mục đích sống. Và ở phần lớn tuổi trẻ ngày nay đó, mục đích sống được xác định đó là có thể giải quyết được các vấn nạn cơm áo gạo tiền. Khá hơn chút đó là có thể sử dụng đồng lương của mình đó mua được nhà, rồi xây dựng hạnh phúc và tương lai, chấm dứt việc lệ thuộc vào lòng thương tưởng và chu cấp của cha mẹ. Rồi thông về đó đó, những người có mục đích sống tốt đó, có thể báo hiếu cha mẹ bằng đồng lương của mình. Mà theo Đức Phật, trong Kinh Tăng Chi, mỗi tháng đó, tiền lương đó, chia ra làm 4 phần. Phần 1 là duy trì cuộc sống, bao gồm sự ăn uống và các tiện ích. Phần 2 đó là tiết kiệm. Phần 3 đó là tái đầu tư. Và phần 4 đó làm việc hiếu và việc công ích. Việc công ích bao gồm có đóng thuế và việc thiện. Còn báo hiếu á, thì chúng ta phụng dưỡng cha mẹ. Bởi vì ở tuổi xế chiều đó, phần lớn các bậc cha mẹ mất khả năng làm việc. Thì trên tinh thần vừa nêu đó, việc xác lập được mục đích sống không phải là quá khó khăn nếu các bạn trẻ không vướng vào các loại nghiện, bao gồm nghiện ma túy, nghiện cờ bạc, nghiện rượu bia, nghiện hưởng thụ ăn chơi, thì sự lập nghiệp đó có thể thành công. Hiện nay thì đồng lương của người dân Việt Nam là vẫn còn rất là thấp. Và nếu như chỉ dựa vào đồng lương đó đó, thì việc lập nghiệp, có nhà độc lập ở các thành phố lớn như là thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, chắc chắn là chúng ta sẽ mất đến mấy kiếp người cũng chưa đạt được. Do đó, bên cạnh việc ổn định mục đích sống là đệ tử Phật đó, thì các anh chị em nên đầu tư phát triển lý tưởng sống. Vào những thập niên 90 của thế kỷ trước, tức là 30 năm trở về trước đó, kinh tế Việt Nam còn rất khó khăn. Thì tự động nó làm cho tuổi trẻ lúc bấy giờ đó, ngoài cái mục đích xóa nghèo, thì cần xây dựng lý tưởng. Còn tuổi trẻ bây giờ đó, lý tưởng sống nó bị giảm đi. Mỗi ý thức hệ tôn giáo và chính trị đó tạo dựng cho người đi theo mình đó các hệ lý tưởng khác nhau. Lý tưởng sống theo đạo Phật đó có nghĩa là chúng ta phải mở tâm từ bi ra và chia sẻ thời gian, năng lượng, sự hiểu biết cũng như các kiến thức kỹ năng để phụng sự dân sinh tốt đời đẹp đạo. Do đó thầy khuyên các anh chị em đó, bên cạnh việc học Phật và tu Phật thì cần có lý tưởng sống cao quý bằng cách là quản trị thời gian thông minh, để mỗi tuần đó, chúng ta có thể tình nguyện làm các việc công ích và các Phật sự của chùa. Thì chùa Giác Ngộ đó, mỗi tháng một lần vào thứ bảy có khoảng mấy chục anh chị em tham gia công tác hiến máu nhân đạo, trung bình khoảng 400 đến 450 người, mỗi một tháng là 2 lần như thế. Quý vị có thể đăng ký tham gia, hoặc là tham gia dạy lớp và búp sen từ bi và cho các cháu mầm non và thiếu nhi từ 3 đến 13 tuổi vào các buổi chiều thứ bảy, hay là tham gia vào nhóm phụng sự, mà phần lớn các anh chị em nhìn thấy đó là những người mặc áo cam làm công việc hậu cần và làm một số công việc khác. Hoặc là các anh chị em có thể tham gia vào các ban đạo ca, ban đạo ca dành cho trung niên và người lớn á, có tên gọi là ban đạo ca Phật âm. Các ban đạo ca dành cho thanh niên đó thì gồm có 3 ban, 2 ban hoạt động tốt thì gồm có ban đạo ca Diệu âm, ban đạo ca Hòa âm và 1 ban mới thành lập rất là yếu do người lãnh đạo không có năng động đó, thì có ban đạo ca Pháp âm. Và cuối cùng còn có ban đạo ca búp sen dành cho các cháu tuổi từ 5 cho đến 10 tuổi. Như vậy khi có lý tưởng sống đó, thì lòng từ bi, sự tử tế, tâm vị tha của chúng ta sẽ được mở rộng. Và chúng ta sẽ chủ động tìm việc để làm. Hiện tại thì thầy đang triển khai dự án kêu gọi bảo vệ động vật quý hiếm mà Việt Nam hiện nay là thị trường tiêu thụ khá lớn, bao gồm tiêu thụ rừng tê giác, vì ngộ nhận rằng đó là thuốc bổ thận. Thực ra các loại sừng bao gồm sừng tê giác, cái cấu trúc của nó cũng giống như là cái móng tay móng chân của con người hay là tóc, không có giá trị trị liệu như chúng ta lầm tưởng. Các anh chị em nào thích làm công việc này đó thì ngày mai đó vào đăng ký trên cái Facebook của thầy qua cái đường link đó, thì cái công việc làm nó chính yếu là truyền thông điệp ở trên đó, mạng xã hội, thỉnh thoảng đi những cái chuyến đi với thầy để gây tạo ý thức về bảo vệ động vật hoang dã, cũng như sự hiểu biết về trị liệu mà vốn các loại này đó hoàn toàn không có lợi ích mà thậm chí còn có tác hại. Thì Việt Nam chúng ta đó trở thành là nước thứ hai tiêu thụ sừng tê giác lớn nhất thế giới, chỉ sau Trung Quốc thôi. Và nước Việt Nam cũng đã trở thành thị trường tiêu thụ buôn bán của các loại động vật hoang dã lớn. Thì đó là một cái dấu hiệu rất đáng buồn. Thì nói chung là việc chúng ta tham gia vào các chương trình hoạt động thiện nguyện làm cho cuộc sống của mình nó trở nên có ý nghĩa hơn. Ngoài ra thì chùa có các hoạt động như là ấn tống kinh sách, rồi dạy tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Khmer, tiếng Bali miễn phí ở chùa. Và những cái chi nhánh chùa Giác Ngộ thì còn có thêm dạy võ thuật. Ở chùa Giác Ngộ chặt quá không làm được. Rồi sắp tới thì thêm các cái lớp tinh học văn phòng để cho những người khó khăn, gia đình nghèo đó có thể nhờ kiến thức này đó mà được tuyển dụng, có được một cái nghề, từ đó tự nuôi sống mình được. Ở phạm vi lớn và sâu nữa đó thì các anh chị em có thể suy gẫm bằng việc trải nghiệm xuất gia gieo duyên 7 ngày, tức là đi tu trong vòng 7 ngày. Thì truyền thống của Phật giáo Thái Lan đã có từ lâu. Tất cả những người nam trong một đời người đó phải có tối thiểu 3 tháng làm tu sĩ. Lào Campuchia cũng ảnh hưởng truyền thống này. Nếu người nam mà chưa trải qua làm tu sĩ tối thiểu 3 tháng đó, thì không có gia đình nào dám gả con gái để làm vợ. Còn đây chúng ta chỉ làm có 7 ngày thôi, rất là dễ. Thì trên nền tảng đó đó, các bạn có thể đánh giá là lý tưởng sống của mình nó có phù hợp với người tu không? Nếu phù hợp á, thì trở thành người xuất gia luôn. Lát nữa thì tại chùa thầy sẽ làm lễ xuất gia sau cái lễ quy này, để các anh chị em có thể nhìn thấy rằng là người muốn nâng giá trị của mình cao hơn, lớn hơn đó, nên chọn con đường làm tu sĩ, sống độc thân nhưng không cô đơn, để dành thời gian, công sức, tâm huyết phụng sự nhân sinh. Đó là lý tưởng lớn, như cách Đức Phật chối bỏ cơ hội làm vua của nước Sakya, trở thành nhà tâm linh. Nhờ đó chúng ta mới biết đến đạo Phật từ thế kỷ thứ 6 trước Tây Lịch cho đến bây giờ. Cho nên đó, làm đệ tử Phật rồi đó, thì các chị em cố gắng phát huy lý tưởng sống tùy theo điều kiện khả năng cho phép. Vì nói ở góc độ nhân quả đó, thì các phụng sự trong lý tưởng sống đó, đều tạo ra quả phúc, và mình chính là người gặt hái thành quả đó ở trong tương lai, hoặc là tương lai kiếp này, hay là tương lai của những kiếp sau. Điều ba, bốn phương diện tu học Phật. Trước nhất là tu phước. Có bốn loại phước quan trọng mà chúng ta cần đầu tư. Phước hỷ tướng. Phước lớn nhất đó là có tướng hảo, lệ thuộc vào gia di truyền của cha mẹ ông bà. Còn Hàn Quốc thì từ 15 tuổi trở lên, có thể nói 98% dân số Hàn Quốc trong 50 triệu người đó đều giải phẫu thẩm mỹ. Chứ còn cái con người tự nhiên của Hàn Quốc không đẹp bằng Việt Nam. Người Việt Nam chúng ta đẹp trai đẹp gái hơn người Hàn Quốc. Nhưng mà cái công nghệ giải phẫu thẩm mỹ của Hàn Quốc quá tốt, cho nên đó, nếu không nhìn kỹ thì chúng ta không biết đây là người giải phẫu thẩm mỹ. Và giải phẫu thẩm mỹ đó được xem như là một phần thưởng mà cha mẹ có thể hứa hẹn cho con em của mình trước những mùa thi, rằng nếu thi đậu đó sẽ giải phẫu con mắt, hay là giải phẫu lỗ mũi, hay là giải phẫu cái má, hay là giải phẫu toàn gương mặt, toàn là tút lại hết đó. Chứ không phải là hàng jean, hàng nguyên si đâu, toàn là hàng tút. Còn hỷ tướng ấy, là dù cho cha sinh mẹ đẻ, tướng chúng ta không được đẹp bởi chiều cao, hoặc quá thấp, hoặc quá ốm, hoặc quá mập, hoặc quá đen, vân vân. Hỷ tướng sẽ làm cho mọi người nhìn thấy chúng ta có được niềm vui. Phước thứ hai đó là phước sức khỏe và tuổi thọ. Nó lại thuộc vào nhân quả quá khứ của chúng ta ở kiếp trước, bao gồm gieo trồng bảo vệ hòa bình, chăm sóc sức khỏe, làm những cái việc mà mang lại sự kéo dài mạng sống của người khác. Thì ở kiếp này chúng ta có một cái bộ gen trong gia đình thụ hưởng từ cha mẹ ông bà đó, đều sống 70, 80, 90. Thì ngoài ra đó, nó còn có đến chế độ ăn uống, ngủ nghỉ, làm việc, môi trường sống phải sạch và xanh. Phước thứ ba đó là phước tài sản, có tiện ích, nhà cửa, vật dụng, lương bổng cao, để trải nghiệm được những nền giáo dục tiên tiến, rồi tiêu thụ các tiện ích cho cuộc sống được thoải mái. Thứ tư á, là phước thuận duyên. Làm việc gì đó cũng phần lớn thành công ở lần đầu tiên, hoặc là được người giúp đỡ. Thì theo Đức Phật đó, chúng ta muốn có phước nào thì phải gieo trồng phước đó, chứ không phải do cầu nguyện mà được. Các tôn giáo khác thường hứa hẹn chỉ cần giao khoán niềm tin vào Chúa, các việc còn lại Chúa sẽ lo, bản thân mình khỏi lo. Đó là lời an ủi cho vui thôi, chứ làm sao có thật được. Mọi thứ trên đời này đó đều do luật nhân quả chi phối và quyết định. Cho nên muốn có phước loại nào phải gieo trồng nhân của loại phước đó. Đó là gọi là tu phước. Tu phước đó, thì chúng ta sẽ nuôi lớn tâm từ bi, tạo dựng sự cảm thông và trở nên rất hữu ích cho các mảnh đời kém may mắn hơn chúng ta về phương diện vật chất. Thứ hai đó là tu trí tuệ. Đạo Phật đó, về nghĩa đen có nghĩa là con đường tỉnh thức, con đường minh triết, con đường sáng suốt, con đường hiểu biết, con đường giác ngộ. Do đó các anh chị em phải phát huy phương diện tích cực này. Một trong các đặc điểm chân lý của Đức Phật được Ngài công bố đó, đó là đến để thấy. Đa khi các tôn giáo khác có kêu gọi đến để tin, mà người tin đó thì không gặp vấn đề, có trúng không trùng trúng gì mình cũng phải chấp nhận thôi. Còn đến để thấy đó là chúng ta phải nhận thức, có lý trí. Do đó cần phải đọc kinh càng nhiều càng tốt để mở mang được tầm nhìn trí tuệ, rồi nghiêng ngẫm các giá trị chân lý đó. Ở mức độ đơn giản nhất, các anh chị em có thể nhận cái quyển kinh Phật cho người tại gia này. Ở dưới văn phòng của quỹ Đạo Phật Cà Đai tầng G thì có 63 bài kinh. Thầy chia làm các kinh về đạo đức, các kinh về tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội, chính trị, quản trị đất nước, các kinh về triết học, các kinh về thiền và pháp tu, và các kinh tịnh độ. Chứ đọc xong một quyển 1000 trang như vậy, mỗi ngày trung bình là khoảng chừng 30 phút đọc thôi, các chị em sẽ có được một tầm nhìn sâu sắc mà không cần phải đầu tư như Đức Phật. Người Ngài đã công bố lại. Còn giống như bây giờ rất nhiều công ty đó lập ra những cái phần mềm thông minh nhân tạo, thì nó làm thách thức cái mô thức giáo dục truyền thống, và sinh viên nó có thể lười hơn vì trả tiền dịch vụ các cái thông minh nhân tạo này, có thể viết những bài nghiên cứu, viết luận văn, viết luận án, thậm chí vẽ thiết kế đồ họa, rồi nhà cửa, các cái phần mềm thông minh nhân tạo này đó, chỉ cần ra lệnh đó thôi, đưa những cái thông tin số liệu mà mình cần, thì lập tức chỉ trong vòng 1-2 phút là nó cho ra chúng ta là đến năm vài cái bản tham khảo. Thì nhờ đó đó chúng ta tận dụng được cơ hội mở cái tầm nhìn hiểu biết của mình rộng hơn. Thì chúng ta có thể xem chân lý Phật như là những cái công cụ thông minh nhân tạo Đức Phật đã làm sẵn hết à, mình chỉ có đọc và hưởng đó thôi, chứ không cần phải nỗ lực để tìm ra nó. Như vậy khi tu trí tuệ đó thì các anh chị em sẽ phải học Phật pháp hoặc là học trực tiếp ở chùa. Chùa có 2 lớp Phật pháp là Phật pháp căn bản, Phật pháp nâng cao, lớp giảng kinh, hoặc là có thể tự học bằng cách nghe pháp thoại đã được phổ biến trên mạng, hoặc là nghe trực tiếp, hoặc là mua sách vở hay là xin sách vở về đọc. Tu thứ ba đó là tu đạo đức. Thì có 4 phương diện. Tất cả những gì phạm pháp và xấu ác trái lương tâm ngược đạo đức, thì chúng ta nỗ lực ngăn chặn không để chúng phát sinh. Cái đó là gọi là tu phòng hộ hay là tu ngăn ngừa. Còn đối với các việc bất thiện và phạm pháp đã lỡ phát sinh thì đình chỉ chúng. Chứ hắn gọi là chỉ ác, để không lún lút sâu trong con đường á sai phạm. Đồng thời chúng ta phải nỗ lực chuyển nghiệp cũ bằng cách là gieo vào cuộc sống này những nghiệp thiện mới có giá trị đối lập ở mức độ tối thiểu là tương đương. Thì hai nghiệp á đối lập nhau mà có khối lượng số lượng tương đương, nó sẽ triệt tiêu lẫn nhau, dẫn đến là vô hiệu quả. Và đây là phần rất quan trọng của tu đạo đức. Và quan trọng hơn nữa đó là nỗ lực làm các việc thiện một cách tình nguyện, vô ngã vị tha, để tăng hệ giá trị của bản thân mình lên. Và cuối cùng á, là tu thiền định. Thiền định là một trong ba trụ cột giá trị của đạo Phật. Ở mức độ đơn giản thì thiền định giúp cho chúng ta có thể làm chủ được cảm xúc, không phản ứng khi đang giận, đang buồn, đang sầu bi, đang lo lắng, đang căng thẳng, đang bất an, để tránh các nuối tiếc về sau, vì chúng ta dễ mất kiểm soát. Thì cái cách thực tập thiền đơn giản nhất đó, đó là thiền chỉ để đạt được định. Thì Đức Phật dạy tập trung vào việc điếm các hơi thở ra vào. Ngồi đó thì có thể ngồi dưới sàn nhà hay là ngồi trên ghế, không có gì quan trọng, miễn là mình cảm thấy thoải mái là được. Ngồi thẳng lưng. Ai đau nhức cơ xương khớp thì có thể ngồi trên ghế có cái tựa lưng á, để cho được thoải mái. Khép mắt lại để mắt nó không có nhìn thấy các cảnh vật và con người, làm phân tâm. Ở nơi ngồi thiền á, thì phải tắt tivi, radio, điện thoại bàn, điện thoại thông minh, không có những tiếng ồn, để tập trung cao. Buông thư các cơ bắp, tức là ngồi không có gồng, ngồi thoải mái trong tư thế ở trên ghế hoặc là xếp bằng. Đặt chánh niệm ở trước mặt có nghĩa là đừng để cho tâm chạy về với quá khứ bằng tiến trình ký ức hay là lo lắng những chuyện chưa xảy ra ở tương lai. Và đồng thời phải lưu ý là không để cho tâm nói nhẩm ở trong đầu. Đó là yêu cầu căn bản của việc thực tập. Và điếm hơi thở đó thì chúng ta nhớ công thức ba thì là 4, 6, 7, hít vào 4 giây, điếm 1, 2, 3, 4, nín thở 6 giây, điếm 1, 2, 4, 5, 6, thở ra 7 giây, điếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chỉ tập trung các con số như vậy, ra vào, cảm nhận hơi thở ra vào thôi. Thì lúc đó tâm mình nó bận rộn với cái hơi thở thì tự động nó không có đi du lịch ở chỗ khác. Nhờ đó chúng ta giải phóng stress, căng thẳng, bất an. Còn khi mà cái trạng thái độc thoại nói trên đầu diễn ra đó, thì đừng cố đè nén đó, khiên cưỡng đó. Chỉ cần giữ chánh niệm thôi, tức là thấy biết rõ nó đang khởi lên, ghi nhận nó đã có mặt, thì tự động nó bẽn lên, nó biến mất. Giống như việc chúng ta giữ ánh sáng thì bóng tối nó không có tồn tại, không cần dùng vũ khí để đánh với bóng tối. Mỗi ngày đó nên thực tập thiền 2 lần, mỗi lần tối thiểu 10 phút. Các anh chị em đó sẽ cảm thấy ngoài việc giảm stress thì chúng ta còn có được một cái não trạng rất thoải mái, rất minh mẫn, có thể dễ dàng phát minh sáng kiến sáng tạo. Steve Jobs, người mà tạo ra điện thoại thông minh Apple, khoảng 10 năm cuối đời là Phật tử, thực tập thiền mỗi ngày. Thì cuộc đời của ông đó đóng góp cho nhân loại khoảng 265 bằng phát minh sáng kiến sáng tạo và đồng phát minh sáng kiến, phần lớn là phục vụ cho các mục đích dân dụng về điện thoại thông minh. Thì đó là một ví dụ cho thấy là người thực tập thiền đó, ngoài sức khỏe thể chất, còn làm cho họ có cơ hội đó nhìn thấy mọi thứ nó rõ giống như tấm gương, cho nên có thể có tầm nhìn xa, hiểu biết rộng, phát minh và sáng tạo ra rất nhiều thứ. Chế tâm nhất xứ, vô sự bất biện, giữ tâm an trú một chỗ, không việc gì không thành công. Thì đó là bốn sự tu tập mà người tu học Phật cần phải ghi tâm: tu phước, tu trí tuệ, tu đạo đức và tu thiền định. Ai yếu phương diện nào thì phải bổ sung phương diện đó. Tu phước nó làm cho chúng ta cảm thấy thoải mái, mặc dù á, tiền và vật chất không tạo ra hạnh phúc được, nhưng mà thiếu chúng, chúng ta khó được hạnh phúc. Nên nhớ như thế, lệ thuộc vào chúng và tôn thờ chúng như là thần linh đó, thì đời của chúng ta te thua, trở thành là chủ người hưởng thụ, và sống không có tình người, tình nghĩa gì hết á. Còn không tu trí tuệ thì chúng ta chìm trong mê tín dị đoan. Không tu đạo đức thì chúng ta phạm pháp và có lối sống ai cũng cảm thấy khó ưa, ghét bỏ, cô lập, phê phán, chỉ trích. Và không có tu thiền định đó, thì chúng ta sẽ không thể tạo ra sức mạnh nội tại để có thể được điềm tĩnh trước các biến cố cuộc đời xảy ra với mình và những người thân. Do đó các chị em nhớ là dầu mình sống ở đâu, đang làm gì, nội hàm tu tập chính của Phật tử và người xuất gia là bốn nội dung này thôi. Và càng tu tập thì chúng ta càng thấy đời mình hạnh phúc và có giá trị. Tu trí tuệ ngoài sự hiểu biết đúng còn giúp cho mình làm giàu dễ. Vì có kiến thức rộng thì tự động chúng ta làm giàu được. Vậy đó là ba vấn đề chính mà thầy nhắc trong lễ quy y.